là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ hai, ngày 30 tháng 1 năm 2017, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự sau. Thưa quý vị, hôm nay mùng 3 Tết Đinh Dậu, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin gửi đến quý thính giả Đài Á Châu Tự Do ở khắp nơi trên thế giới một năm an khang, thịnh vượng, vạn sự cát tường. Và sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng nghe những lời nhắn gửi của quý thính giả khắp nơi trên thế giới gửi về năm con gà bới chuyện cũ. Vẫn còn nhiều tranh cãi về việc có nên bỏ Tết Nguyên Đán, thay đổi tập quán ăn Tết hay không. Trong phần 2 của chương trình, cùng với phần tin chi tiết, chúng tôi xin điểm lại những diễn biến chính trị trong năm vừa qua. Hoa Tết, giá xăng là những vấn đề được quan tâm rất nhiều trong những ngày cận Tết. Năm con gà bới chuyện cũ là ý kiến của quý khán thính giả cùng độc giả chia sẻ với đài qua thư từ và trên trang Facebook. Tổng hợp những nội dung đó sẽ do anh chị em trong ban Việt ngữ đọc. Mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Hòa Ái. Quý thính giả, trong không khí vui tươi của những ngày Tết đầu năm Đinh Dậu, Hòa Ái kính chúc toàn thể quý khán thính giả và độc giả Đài RFA một năm mới hạnh phúc và vạn sự như ý. Và cũng nhân dịp này, Hòa Ái kính lời cảm tạ quý vị đã đồng hành với Đài Á Châu Tự Do trong suốt năm qua, đồng thời gắn bó cùng chương trình trao đổi thư tín với những chia sẻ trên tinh thần góp một tiếng nói để tạo nên sự thay đổi cho những điều tốt đẹp hơn. Hòa Ái cũng xin được cảm ơn quý anh chị trong ban Việt ngữ luôn nhiệt tình tham gia một trao đổi thư tín để chuyển tải các ý kiến gửi về đài đến với quý thính giả khắp nơi. Theo phong tục của người Việt, chúng ta thường ôn lại những câu chuyện vui trong ba ngày Tết. Trong chương trình hôm nay, có lẽ Hòa Ái dành thời gian để trò chuyện cùng quý vị về con rồng nhân những ngày xuân của năm mới con gà. Chắc chắn quý vị đoán được Hòa Ái muốn nhắc đến con rồng lạ ở Hải Phòng. Con rồng được trang trí bằng hoa cúc nhựa màu vàng này là đề tài được bàn tán xôn xao trong những ngày cận Tết. Một thính giả nhắn tin qua Facebook hỏi rằng:
Cô Hòa Ái có thấy con rồng trang trí đón xuân năm nay ở Hải Phòng không? Người Việt mình thuộc dòng dõi con rồng chố tiên. Vậy mà qua mấy ngàn năm, không ngờ lại đột biến gen đến mức không rõ là con gì nữa.
Hòa Ái ghi nhận có rất nhiều nhận xét của quý thính giả về con rồng được cho là kỳ lạ này. Nhiều thính giả cho rằng thân giống con dung, nhưng đầu giống con Pikachu, một nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, và đây là ý tưởng gây lãng phí. Thính giả Thanh Trúc Đặng thì nghĩ rằng
đây là một con quái vật nhất hành tinh.
Còn thính giả Li Minh Hu nói là
cái đầu rồng có vẻ giống con hài cẩu. Cũng có nét giống con lạc đà, nhưng nhìn kỹ nó là con sâu bự đục khoét ngân sách.
Trong khi đó, không ít thính giả bày tỏ niềm vui, mặc dù có những lời bao biện con rồng là một con vật trong trí tưởng tượng nên có thể phóng khoáng trong thiết kế mô hình. Tuy nhiên, chính quyền Hải Phòng đã ra lệnh dỡ xuống trước lời góp ý của dân chúng. Thính giả Giáp Võ lên tiếng.
Đúng là mạng xã hội đang góp phần thay đổi những quyết định sai trái của các cơ quan chức năng tại Việt Nam.
Quả là một câu chuyện vui và dường như kết thúc rất có hậu khi những tiếng nói đóng góp của người dân được chính quyền lắng nghe. Và Hòa Ái còn có một câu chuyện vui khác kể hầu quý vị trong dịp Tết con gà. Đó là câu nói cửa miệng của cư dân mạng ở Việt Nam.
Cá mập cảnh cáo nữa rồi.
Còn cá mập luôn xuất hiện trong các sự kiện được cho là quan trọng diễn ra ở trong nước hay ở nước ngoài liên quan đến Việt Nam. Các cư dân mạng hy vọng câu chuyện về con cá mập cắn cáp quan biển AAG cũng sẽ có kết thúc tốt đẹp trong năm Đinh Dậu. Tiếp tục chương trình, Hoài mời quý vị cùng nghe ước muốn trong năm mới của quý thính giả từ trong nước.
Bước sang năm mới thì cái điều mong muốn trước tiên là sức khỏe, kế đến nữa là công việc làm ăn có thuận lợi. Điểm thứ ba nữa là cầu trời cho mưa thuận gió hòa, thì dân chúng được bình an.
Mong muốn được một đất nước ngày càng phát triển, chính phủ quan tâm đến đời sống của người dân, pháp luật cần được thượng tôn, pháp luật về nhân quyền thì được đảm bảo, và nhất là những người dân nghèo như chúng tôi thì có tiếng nói, cần phải có những tổ chức bảo vệ, và đặc biệt là chính quyền trung ương cho đến địa phương là quan tâm để ý kiến cái tâm tư nguyện vọng của người dân nghèo.
Mong cho đất nước được yên bình và bà con được năm giỏi bình an.
Trong những ngày Tết vui xuân Đinh Dậu, chúng ta có nhiều ước mong, có nhiều hy vọng, không chỉ cho riêng mình và người thân, mà có lẽ mỗi người trong chúng ta ai cũng khấn cầu một năm mới được quốc thái dân an, khi đồng bào đồng hương còn lắm nỗi truân chuyên nghèo khó. Hóa tin rằng ít nhiều chúng ta cũng chạnh lòng nhớ đến những hoàn cảnh không đón mừng năm mới. Đó là hàng trăm người dân ở Nha Trang bị trắng tay sau một đám cháy thiêu rụi hoàn toàn xóm nhà yên bình của họ. Đó là hàng trăm gia đình ở miền Trung gánh chịu những đợt lũ chồng lũ liên tiếp. Đó là những ngư dân bốn tỉnh Bắc miền Trung không thể ra khơi vì thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên. Và còn rất nhiều nữa những cảnh đời không có Tết. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của cư dân khu chung cư Bình Thạnh ở Sài Gòn, những người bị chính quyền địa phương cưỡng chế nhà cửa, đẩy họ ra đường trước ngày Tết Bính Thân.
Một năm trời vừa qua là những hộ này á, sống lang thang, không một đơn vị, không một cơ quan nào quan tâm mà để coi cái cuộc sống của người dân như thế nào. Rất là đau khổ. Mình là người dân thất cổ bé mọn mà chỉ có làm đơn kêu gào nhà những người có thẩm quyền, nhưng mà người ta cứ hứa giải quyết. Đất nước phải có tổ quốc, gia đình phải có bàn thờ, thờ cúng ông bà, Tết nhất. Năm nay là bước sang năm thứ hai rồi, tâm trạng rất là hoang mang, miễn sao là chính quyền sáng suốt, giúp đỡ hay là bồi thường hay là tạo điều kiện như thế nào, chứ còn như vậy còn hết là tội phạm đó.
Trao đổi với Hòa Ái trong dịp Tết Đinh Dậu, một số cư dân tuổi gần đất xa trời ở khu chung cư Bình Thạnh bị mất nhà cho biết, không còn cách nào hơn là làm đơn xin đi tù vì ít ra có chỗ ăn, chỗ ngủ. Và còn đó bao nhiêu gia đình của các tù nhân lương tâm không đón Tết. Thính giả Lan Ngọc chia sẻ rằng, chính quyền Việt Nam cứ gia tăng bắt bớ như những ngày vừa qua, thì chẳng bao lâu nhà tù sẽ là nơi sum họp quây quần đón Tết của số đông dân lành Việt Nam.
Dạ, thì những gia đình nhà tôi không có Tết, không có xuân ạ. Không có chuẩn bị cái gì hết á. Thiệt ra là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải xa con tôi. Bây giờ hai đứa bé thì nó thấy ngoài kia cũng có ồn ào, của nhà hàng xóm họ cũng có mua hoa, rồi cũng nó đèn nước, cũng sáng xinh. Thì làm sao nó không nhớ là cái cảnh mà những cái Tết mà có mẹ nó sẽ đi chợ hoa. Cái đứa lớn thì nó biết mẹ nó bị tù, nhưng mà đứa 4 tuổi nó không biết, hỏi sao mẹ đi đâu mà lâu quá, con nhớ mẹ con quá, con thương mẹ con quá. Chắc chị đang nghe tiếng khóc của thằng bé, nó đang hỏi chị, nó đang ra ngoài dỗ nó. Tôi xin gửi lời tri ân hết tất cả những ân nhân đã giúp đỡ gia đình chúng tôi ạ. Xin chúc họ một năm đầy khang an và hạnh phúc ạ.
Vừa rồi là tâm tình của thân mẫu blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tiếp theo sau, mời quý vị nghe cuộc đối thoại ngắn giữa Hòa Ái với cháu Phú, 6 tuổi, con bà Trần Thị Nga, một nhà hoạt động vì nhân quyền và dân oan, vừa bị bắt vài ngày trước Tết Đinh Dậu.
Con ơi, mẹ đi đâu rồi con?
Đi ra tù.
Con đón Tết con nhớ mẹ nhiều không?
Con không nhớ ơn nữa mẹ nhiều.
Với nhận thức non nớt của một đứa bé 6 tuổi, nói về mẹ mình bị đi tù, đơn thuần như mẹ có việc vắng nhà vài hôm, rồi mẹ lại về, khiến cho người nghe có cảm nhận với niềm tin rằng những tù nhân lương tâm rồi sẽ sớm về nhà, sum vầy cùng gia đình trong 3 ngày Tết năm sau. Quý vị có nghĩ như vậy không? Và bây giờ, quý anh chị trong Ban Việt ngữ gửi lời chúc đầu năm đến quý thính giả, mời quý vị cùng nghe.
Bước sang năm mới, Cát Linh xin được gửi đến quý khán thính giả lời chúc sức khỏe cùng vạn sự như ý. Chúc cho người người, nhà nhà có trọn niềm vui và tài phúc trong những ngày đầu xuân.
Năm mới Đinh Dậu, Thanh Trúc chân thành kính chúc quý thính giả một mùa xuân vui và những ngày tháng an bình, hạnh phúc ước gì được nấy, sức khỏe dồi dào, may mắn và tài lộc bằng năm bằng 10 năm ngoái.
Nhân dịp xuân về, Nguyên Lam xin được kính chúc quý vị cùng gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc và luôn gặp được nhiều may mắn.
Nhân dịp Tết Đinh Dậu, Nam Nguyên kính chúc quý khán thính giả Đài Á Châu Tự Do một năm an khang thịnh vượng. Xin chúc các ngư dân ra khơi an toàn, thu hoạch tốt. Ngư dân bốn tỉnh Bắc Trung Bộ sớm phục hồi sau thảm họa môi trường. Xin chúc các bạn nông dân được mùa được giá, thủy sản, an toàn vệ sinh thực phẩm đạt giá cao. Xin chúc các nhà trồng cà phê, trồng tiêu phát triển sung túc. Xin chúc các bạn công nhân lao động an toàn và quyền lợi được bảo đảm. Xin chúc các nhà hoạt động xã hội dân sự vì quyền dân sinh phát triển hoạt động trong năm mới Đinh Dậu. Nam Nguyên kính chào và cảm tạ quý vị.
Bước sang năm Đinh Dậu, Phương Anh mến chúc quý thính giả sức khỏe tràn đầy, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an.
Từ Washington, tôi là Nguyễn Khanh, cùng với anh chị em phát thanh viên, anh chị em phụ trách trang web và chương trình truyền hình. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn lời cầu chúc đầu năm Đinh Dậu. Mong mọi người, mọi nhà sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và triệu triệu điều may mắn. Tất cả anh chị em chúng tôi đều hy vọng là năm nay, quý vị và các bạn vẫn xem Ban Việt Ngữ là người bạn đồng hành, để cùng nhau chúng ta tiến về phía trước, vừa đi vừa bảo với nhau là sẽ có ngày chúng ta cùng nắm chặt tay nhau vượt qua được mức đến. Chúng tôi luôn tin rằng, nếu cùng đi và cùng nâng đỡ nhau, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy ngày thành công, và chúng tôi cũng tin tưởng ngày đó cũng chẳng còn bao xa. Chúng tôi cũng hy vọng năm mới là mức khởi đầu cho một nước Việt Nam thật sự đổi mới, để những ước mơ nhỏ nhoi của tất cả chúng ta sẽ trở thành sự thật. Ước mơ đó là sẽ có ngày chúng tôi và quý vị, các bạn, chúng ta gặp nhau tay bắt mặt mừng ở quê nhà. Một lần nữa, trước thềm năm mới Đinh Dậu, Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng.
Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe lời chúc xuân của quý thính giả, quý vị nhé.
Nhân dịp năm mới, mình xin chúc cho toàn thể Ban Việt Ngữ Đài ARFA và mọi khán thính giả nghe đài được nhiều sức khỏe, mọi sự an lành, hạnh phúc. Và mình cũng cầu mong cho xã hội đất nước Việt Nam của mình sớm có được tự do dân chủ.
Nhân dịp năm mới cùng với cái Tết cổ truyền của Việt Nam thì tôi xin chúc tất cả mọi người nói chung và các anh chị em làm việc trong đài RFA có một năm mới dồi dào sức khỏe, cũng cầu chúc cho nước Việt Nam mình được an bình, yên vui và mọi người được hạnh phúc.
Hy vọng và mong mỏi sẽ có được một ngày sắp đến đây, tay bắt mặt mừng với tất cả quý vị trong tiếng cười rộn rã, trong ánh mắt thân thiện, tràn hòa yêu thương, đoàn kết và gần gũi sau bao năm đau đớn và chia lìa.
Chúc mọi người cũng đón xuân vui vẻ, hy vọng có ngày nghe lời chúng ta gặp nhau. Nếu mà có thì nó là một ngày hội lớn, mong mỏi lắm, cháy lòng cháy phật.
Có cần thay đổi tập quán ăn Tết là bài phóng sự do Mặc Lâm trình bày.
Trong vài năm trở lại đây, nhiều ý kiến cho rằng phải thay đổi ngày Tết Nguyên Đán để phù hợp với nhịp sống công nghiệp, cũng như tiết kiệm thời gian, tiền bạc của người dân cho cả nước. Ý kiến nhập hai ngày Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán gây tranh cãi khắp nơi, từ các Facebooker cho tới truyền thông dòng chính. Người bên vực thì cho là hợp lý vì những phong tục trong ngày Tết cũng cần phải xem lại, bởi quá nhiều điều mang đậm hình ảnh của Trung Quốc. Ngày Tết được nghỉ kéo dài, gây lãng phí cho xã hội và ngân sách quốc gia, trong khi nếu nhập hai ngày lễ làm một thì tiết kiệm thời gian tiền bạc rất nhiều. Phía chống lại ý tưởng này đưa ra lập luận, ngày Tết cổ truyền là văn hóa dân tộc cần nhiều thế kỷ để hình thành. Tết Nguyên Đán không nên nhập với một ngày lễ nào khác của thế giới, vì tinh hoa không thể trộn lẫn, vay mượn, thậm chí ép uổng sánh vai cùng với những nền văn hóa khác. Cả hai lý lẽ đều thuyết phục, tuy nhiên nếu nhìn lại những cái Tết vài chục năm trước so với bây giờ, chúng ta sẽ hiểu tại sao nhiều vị thức giả là phản ứng với cái Tết cổ truyền một cách quyết liệt như vậy. Tâm lý nhiều người hiện nay là muốn thoát trung, vì vậy nhiều nỗ lực nghiên cứu nhằm chứng minh cái Tết hiện nay của Việt Nam là không có nguồn gốc từ Trung Quốc, đều được cộng đồng chia sẻ. Tuy nhiên dưới cái nhìn của một nhà sử học thì giáo sư Lê Văn Lan không chấp nhận ý kiến này.
Vừa rồi xuất hiện trên mạng một cái bài của một ông thạc sĩ Tết là nguồn gốc Việt Nam, nhưng mà chẳng có ai tin được, không có sức thuyết phục. Cũng có một số ý kiến trên mạng là lấy làm hoan hỷ, nhưng mà ngay cái chữ Tết ấy, nó cũng là xuất phát từ tiếng Trung Quốc rồi còn gì là chữ Tết. Thế rồi chọn cái ngày mùng 1 tháng Giêng đó thì là cũng là theo lịch Trung Quốc. Rồi Hán, Trung Quốc thì thay đổi lịch từ thời Chu qua thời Xuân Thu Chiến Quốc đến thời Tần, đến thời Hán. Mỗi thời thì là thay đổi cái lịch ngày đầu năm, đến thời Hán thì mới ổn định cái việc là dùng ngày mùng 1 tháng Giêng làm ngày Tết Nguyên Đán. Từ đấy là từ tên gọi đến phong tục là đều xuất phát từ Trung Quốc cả đấy chứ.
Ý kiến quen thuộc nhất là Tết theo âm lịch vốn có nguyên nhân dân tộc Việt, vốn hình thành và phát triển từ nền văn minh lúa nước. Nông nhàn là lúc nghỉ ngơi và từ đó nhu cầu vui chơi giải trí đã hình thành, nên Tết Nguyên Đán vào dịp cuối năm âm lịch. Điều này đúng với thời xưa cách đây trên 40 năm, bây giờ thời gian nông nhàn thực ra không còn nằm trong chu kỳ như ngày xưa nữa. Lý do là Việt Nam ngày nay có tới 3 vụ lúa là đông xuân, hè thu và thu đông. Trong 3 vụ ấy còn có những yếu tố khác như lượng mưa 3 miền khác nhau, canh tác theo từng vùng đất cũng khác nhau. Đó là chưa kể có nơi làm tới 3 vụ rưỡi một năm, nên không thể cùng ăn chung một cái Tết giống nhau, khiến ngày Tết rơi vào dịp cuối năm âm lịch không còn phù hợp. Tuy nhiên người xưa chọn lễ Tết vào dịp đầu xuân, tất phải có nguyên nhân sâu xa của nó. Đó là lúc ấy thời tiết đã ấm áp vì bắt đầu vào xuân, cái giá rét mùa đông đã bỏ lại phía sau cho những ấm áp tràn về. Nhà báo Bùi Văn Bồng chia sẻ lập luận này.
Tết cổ truyền của dân tộc thì nó là tất nhiên có pha nét của tàu này kia và cũng là cái chất chung của Đông Á thôi. Nhưng mà theo thời tiết thì bước sang mùa xuân ấm áp thì của dân tộc là không thể bỏ được, mà không thể gộp hai là gái là một. Tháng Giêng mà tháng 1 của năm dương lịch thì nó lại còn giá rét, rồi cây trái nó chưa nở hoa, rồi không kết có tồi, có lộc cái gì cả, nó lại còn giá lạnh. Thì đi theo thời tiết thì theo tôi là Tết cổ truyền để đón mùa xuân mới thì nó vẫn là tốt đẹp thôi. Tất nhiên là vấn đề giao họa về văn hóa Việt Nam Trung Quốc cũng như là chi phối của cái phong tục tập quán hay là lối sống về cúng bái tế lễ này nọ thì nó có ảnh hưởng nhau. Đặc biệt là Trung Quốc nó cũng có bao nhiêu năm nó xâm chiếm nó đô hộ Việt Nam rồi, nó cũng có chi phối. Thực ra là Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam theo tôi nó vẫn là của Việt Nam từ xưa đến nay, có ảnh hưởng chi phối về mặt về phong cách rồi tập quán rồi thế này kia thì nó phải có thôi.
Vấn đề nghỉ quá dài ngày trong dịp Tết là một câu chuyện khác, nó dính dáng tới việc điều hành quốc gia của từng chính phủ. Nghỉ bao nhiêu ngày cũng không ảnh hưởng tới ngày Tết, nó chỉ làm cho Tết buồn hơn, chán hơn và tốn kém hơn mà thôi. Tết là cái hồn của đất nước, ai đã sinh ra và lớn lên tại Việt Nam thì chắc phải thở hơi thở của Tết. Ra nước ngoài rồi mà đồng bào vẫn canh cánh với ngày Tết, thì ý kiến bỏ hẳn ngày Tết vì tốn kém, vì nặng nề văn hóa Trung Quốc là ý kiến quá tiêu cực. Tiêu cực đến mức gần như khai tử một loại hình văn hóa quốc gia. Thế nhưng văn hóa nào muốn tồn tại thì cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với thời đại. Tết Nguyên Đán cũng vậy. Cần điều chỉnh cho phù hợp lối sống thời Internet chiếm hữu trái đất, và những điều chỉnh ấy may mắn là còn có thể thực hiện nếu xã hội cùng hành động chung với nhà nước. Trước và dễ thấy nhất là phong tục lì xì ngày Tết. Từ tượng trưng, nay đã trở thành thực dụng, ma mảnh và gian dối. Những bao lì xì nặng bằng cả một tài sản đã làm cho phong tục này trở nên ê chề và trở thành hủ tục. Cần bỏ nó hay phải điều chỉnh nó? Có ý kiến cho là không nhất thiết phải bỏ, vì nguyên thủy phong tục lì xì là mừng tuổi cho con cháu. Có bao chỉ một đồng tượng trưng thôi, và ban đầu, trẻ con rất phấn khởi chờ đợi được cái phong bì màu đỏ xinh xinh ấy. Tuy nhiên, thời gian qua, có cháu đặt câu hỏi với bố mẹ, cho con có một đồng không mua được gì. Thế là các bà mẹ len lén bỏ vào bao lì xì của con ngàn này ngàn khác. Yêu sách của trẻ con do đó đã hình thành yêu sách trong các cấp chính quyền, và tiềm thức đút lót lì xì trở thành bệnh xã hội. Hãy lì xì theo phong cách cổ điển với nội dung văn hóa của thời đại chúng ta đang sống. Thay vì bỏ tiền, dù rất ít vào bao lì xì, các bậc cha mẹ, ông bà nên viết sẵn những câu chúc hay lời khuyên, mơ ước của mình cho con cháu, để sáng mồng một khi mở bao ra, chúng tự nghiền ngẫm ý nghĩa lời chúc thay vì nhìn tờ bạc mới, với những ý định thực dụng trong đầu. Song song với lì xì, tại sao chúng ta không tập thói quen tặng quà đầu năm cho các thành viên trong gia đình vào thời khắc đáng ghi nhớ nhất trong năm, đó là ngày mùng 1 Tết. Quà có thể là một cuốn sách hay, bộ quần áo mới, đôi giày hay một vật dụng hữu ích. Thậm chí nếu có điều kiện thì tặng một cái iPad hay laptop. Món quà tuy nhỏ bé về vật chất, nhưng mang ý nghĩa lớn sẽ làm cho gia đình gắn bó và sum họp hơn trong ngày Tết. Tây Phương tặng quà trong dịp Giáng sinh, tại sao chúng ta không tặng quà cho nhau trong ngày Nguyên Đán? Lại nữa, Tết hôm nay không còn pháo, không còn cái hương thơm quyến rũ của thuốc pháo và rộn rã tiếng đi đùng của tràng pháo chuột, hay phong pháo truyền thống của cả trăm năm qua. Nhà nước có lý khi cấm đốt pháo vì đề phòng tai nạn cháy nổ, nhưng người dân cũng có quyền yêu cầu nhà nước phải đốt pháo cho dân ăn Tết chứ. Thay vì tốn hàng ngàn tỷ đồng xây dựng những tượng đài, bắn pháo hoa hay trang trí hè phố bằng những hình ảnh phản cảm, nhà nước hãy giao cho Bộ Quốc phòng sản xuất pháo và bán cho từng cơ sở chính quyền. Có ủy ban nhân dân từ lớn tới nhỏ, các trụ sở công quyền, các tổ chức do chính phủ quản lý. Trong thời điểm giao thừa, những nơi đó cùng đốt pháo sẽ làm sống lại hình ảnh của hơn 30 năm về trước, khi cả nước rộn ràng tiếng pháo vào thời khắc giao thừa. Nhà nước sẽ kiểm soát chặt chẽ nguồn sản xuất và việc cung cấp, số lượng và chất lượng pháo, như vậy sẽ hạn chế tiêu cực và tai nạn do pháo gây ra. Còn nữa, hương vị ngày Tết có lẽ không trọn vẹn nếu không có những sòng bầu cua cá cọp trên đường phố. Người Sài Gòn và các tỉnh miền Nam không thể thiếu những sòng bầu cua đầy màu sắc trong ba ngày Tết. Nhà nước hãy cùng với ban tham mưu văn hóa của mình nghĩ cách khuyến khích trong vòng kiểm soát những sòng bầu cua ấy, vẫn chơi trong tinh thần giải trí và giới hạn tiền chơi để ngăn ngừa sát phạt. Việc vui chơi trong ngày Tết cần được hướng vào mục đích giải trí, thay vì ngăn cản một cách cực đoan nhưng không bao giờ thành công. Cũng vậy, trò chơi dân gian đá gà có thưởng trong ba ngày Tết, nếu được kiểm soát tốt từ khâu tổ chức, sẽ làm cho không khí vui chơi ngày Tết thêm thi vị. Nhà báo đại tá Bùi Văn Bồng vốn sinh trưởng tại miền Bắc, nhưng ông có cơ hội vào làm việc rất lâu tại Cần Thơ, nên quan sát cách mà hai miền ăn Tết cũng có khác nhau chút ít, đặc biệt là vấn đề ẩm thực, ông chia sẻ.
Những người miền Nam là gốc cũng từ miền Bắc mà đi vào khai phá đất hoang trong đó rồi dựng lên một cái vùng đất ở trong đó như thế, cho nên vẫn mang cái hương sắc, những cái phong tục, những cái tập quán sinh hoạt của cái Việt Nam nói chung mà cũng mang tính cũng giống như người Bắc thôi. Chỉ có khác là ở trong Nam thì tổ chức Tết nó không có sôi động rồi rầm rộ như ở ngoài Bắc, nhưng mà người ta lại chú ý về vấn đề là mua sắm các thứ rồi cũng cúng ông bà tổ tiên, rồi cơ bản là đi chơi thăm hỏi nhau và du xuân. Thì cái nét đó ở Nam Bộ nó rõ nét hơn. Ngoài Bắc thì quần tụ lại dòng tộc họ hàng anh em rồi là cúng ông bà tổ tiên, rồi cũng có đi chơi xuân đi du lịch là sau Tết. Nhưng mà trong Nam thì những ngày Tết thì người ta nắng ấm hơn và có cái phong cách từ trước nay là người ta ít chú ý nhiều đến vấn đề là ẩm thực, ăn uống cho nó nhiều thứ như người Bắc, nhưng mà người ta lại thăm hỏi nhau rồi đi du xuân nhiều hơn.
Ăn uống trong ba ngày Tết là chủ đề không thể thiếu và có lẽ quan trọng nhất, vì người Việt quan điểm thức ăn nói lên sự no đủ, và do đó cố hết sức chứng tỏ rằng gia đình mình không thua kém người khác trong ba ngày Tết. Từ trước Tết, những người phụ nữ trong gia đình đã vật vã với biết bao món ăn cho suốt một tuần lễ ăn Tết, và thực tế cho thấy có mấy gia đình ăn hết những gì đã nấu. Chúng ta hãy sáng tạo cho một cách ăn Tết khác, vừa tiết kiệm tiền bạc, thúc đẩy kinh tế địa phương, và nhất là đảm bảo cho người mẹ, người vợ trong gia đình có thời gian đón Tết như mọi thành viên khác. Dĩ nhiên sẽ có những ngại ngần khi thay đổi một thói quen từ hàng trăm năm, nhưng văn hóa không thay đổi sẽ là một nền văn hóa thiếu sức sống, và cái chết của nó sẽ được báo trước. Nấu cho gia đình cả 360 ngày rồi, tại sao không được nghỉ ngơi trong 5 ngày còn lại của một năm vất vả? Hãy cổ vũ những gian hàng ăn uống do các doanh nghiệp tham gia trong 3 ngày Tết, để họ kiếm lợi nhuận một cách lành mạnh, còn hơn kiếm danh tiếng bằng những chiếc bánh tét dài hàng trăm thước một cách vô bổ. Tại các nước phương Tây, lễ hội là cơ hội để bán thức ăn cho khách, và họ luôn thành công trong các hội chợ lớn nhỏ trong suốt năm. Tết và cộng đồng là hai yếu tố không thể tách rời. Hãy tạo lập những khu vui chơi giải trí mang tính văn hóa ngày Tết, chứ không phải như những festival như hiện nay làm cho người dân chán nản và nhanh chóng bỏ cuộc. Một gian nhà chung cho mọi người tại mỗi địa phương, trong đó nhắm tới các trò chơi cổ truyền, mang bản sắc dân tộc, sẽ giúp cho giới trẻ không trôi theo nhịp chảy của trò chơi điện tử, mà quên cái hồn cốt của đất nước. Từ trai gái đánh đu cho tới những khu vực trình bày âm nhạc dân gian của địa phương, khuyến khích người dân mặc các loại trang phục truyền thống để dạo chơi trong đó. Trẻ em có thể vui đùa với những trò chơi dân dã như thảy đáo, đánh khăn, u mọi, bịt mắt bắt dê, mà hôm nay đã mất dần trong dân chúng. Một hội chợ Tết như thế không thi vị và đáng nhớ hay sao? Trong một bài viết ngắn không thể trình bày hết mọi ý tưởng về một cái Tết mà văn hóa dân tộc được gìn giữ, thay vì chạy theo sự hào nhoáng xa xỉ, khiến nếp gấp giàu nghèo trong xã hội ngày một nhào nát hơn. Chính phủ phải giao trách nhiệm cho Bộ Văn hóa như đúng cái tên nó có. Người dân và doanh nghiệp sẽ tiếp sức để mỗi ngày Tết Việt Nam hoa sẽ nở nhiều hơn, pháo sẽ giòn giả hơn, và ánh mắt mỗi con người trong đó sẽ bừng lên sức sống, thay vì nháo nhào chạy theo cái hào nhoáng bên ngoài mà quên mất hai chữ nguyên đáng thiêng liêng.
Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe từ làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
Xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Thưa quý vị, hơn 100 người nghiện trốn khỏi một trung tâm cai nghiện ở tỉnh Long An chiều ngày 29 vừa qua, tức ngày mùng 2 Tết âm lịch. Tin được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An xác nhận sáng hôm nay, ngày mùng 3 Tết, ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho hay, chiều mùng 2 Tết, cả trăm học viên tại trung tâm cai nghiện bắt đầu la hét đạp phá đồ đạc trong trung tâm trước khi cùng nhau chạy thoát khỏi nơi này. Nhiều người tìm cách trốn trong ruộng hay ở trong rừng qua đêm, nhưng đến sáng mùng 3 Tết thì khoảng 74 người đã bị bắt lại và đưa trở về trại cai nghiện. Hiện công an cảnh sát địa phương đang truy lùng số người còn lại. Tin học viên cai nghiện trốn trại cũng được báo về cho thân nhân gia đình của họ. Ông Lê Tấn Dũng cho biết, đây là vụ mới nhất trong năm 2017 về học viên cai nghiện trốn trại sau khi đã xảy ra nhiều vụ tương tự vào năm 2016, khiến dư luận đặt vấn đề về cung cách quản lý và đối xử với các học viên tại các trung tâm cai nghiện trong nước.
Tai nạn xe cộ tăng trong dịp nghỉ Tết với 118 người chết trong vòng 5 ngày qua. Báo cáo từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho thấy 23 người tử vong trong ngày mùng 1 Tết. Riêng ngày hôm nay, mùng 3 Tết, 60 vụ tai nạn xảy ra khiến 38 người chết, 69 người bị thương. Đây là ngày có số vụ tai nạn và có số người chết cao nhất tính từ ngày đầu của Tết Nguyên Đán. Tin nói nếu so với cùng thời gian này năm ngoái thì số vụ tai nạn không thay đổi. Tính chung toàn quốc đã có tất cả 192 vụ tai nạn, 118 người thiệt mạng và trên 190 người bị thương. Chuyện đáng nói là số vụ tai nạn cũng như số người chết hôm sau cao hơn hôm trước. Nguyên nhân là vì say rượu, coi thường luật và không đội nón bảo hiểm.
Hoa hậu Pháp Quốc, cô Iris Mittenaer đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ 2016 ngày hôm nay với chiếc áo dạ hội tuyệt đẹp mặc đêm chung kết của nhà thiết kế Hoàng Hải, người Việt Nam. Nhà thiết kế Hoàng Hải đã chọn cho cô Iris Mittenaer chiếc áo dạ hội gợi cảm với màu sắc rực rỡ nhưng trang nhã. Tổng cộng, cô Hoa hậu này đã được Hoàng Hải thiết kế cho tất cả 5 bộ áo dạ hội trong cuộc thi vừa qua. Đây là niềm tự hào cho một nhà thiết kế người Việt như Hoàng Hải khi được người đẹp nhất nước Pháp chọn làm người chăm sóc những bộ cánh lộng lẫy và sang trọng, làm tôn vinh vẻ đẹp của cô trong cuộc thi Miss Universe Hoa hậu Hoàn Vũ 2016. Chiến thắng của tân Hoa hậu Hoàn Vũ Iris Mittenaer cho thấy thế giới thiết kế Việt Nam nay có cơ hội chen chân cùng xã hội thời trang cao cấp ở Paris để chứng tỏ khả năng tinh tế của mình.
Sang đến phần tin thế giới, mặc dù tân Tổng thống Donald Trump sẽ có chính sách ngoại giao mới, nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì vai trò quan trọng ở châu Á-Thái Bình Dương để bảo đảm quyền lợi của nước Mỹ cũng như của các quốc gia đồng minh. Điểm vừa nêu được ông Job Hennessy Neeland, tham tán chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ đưa ra trong cuộc thảo luận về quan hệ chiến lược Mỹ-Nhật Bản và Úc mới diễn ra ngày hôm nay tại Canberra. Trong bài phát biểu, ông Hennessy Neeland nói rằng chính sách có thể thay đổi, nhưng quyền lợi của Mỹ và đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ không thay đổi, hứa hẹn những cuộc thao diễn chung và mức độ chia sẻ tin tức sẽ gia tăng.
Trong lúc còn vận động tranh cử, Tổng thống Trump có nói là những quốc gia châu Á phải tự bảo vệ an ninh quốc phòng thay vì trông chờ vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, đồng thời cũng chỉ trích Liên minh NATO là một tổ chức lỗi thời. Tuy nhiên vào thứ Sáu tuần trước, khi đón nữ Thủ tướng Anh Quốc Theresa May ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump lại cho biết ông ủng hộ NATO 100%. Dựa vào sự kiện đó, bà Amy Searles, người từng nắm chức vụ trợ lý Tổng trưởng Quốc phòng đặc trách Nam Á và Đông Nam Á của chính phủ Barack Obama cho rằng, không nên quá chú trọng đến những gì Tổng thống Trump đã nói lúc vận động tranh cử. Bằng chứng là tháng tới, tân Tổng thống Mỹ sẽ đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để bàn thảo về quan hệ đồng minh chiến lược. Bà cũng nhắc lại tầm quan trọng của quan hệ chiến lược Mỹ-Nhật Bản và Úc trong kế hoạch chuyển trục về châu Á mà Tổng thống Obama thực hiện, gọi đó là kế hoạch vẫn còn hữu lý để ngăn chặn bành trướng quân sự của Trung Quốc. Vẫn theo bà Searles, Tổng thống Trump có kế hoạch giúp Hải quân Hoa Kỳ tăng số tàu chiến từ 270 chiếc lên thành 350 chiếc. Điều đó cũng là có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ đưa thêm chiến hạm vào hoạt động ở Thái Bình Dương và tại Biển Đông.
Về chuyến viếng thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tin tức chúng tôi ghi nhận được cho hay chuyến viếng thăm này sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu tuần tới, mùng 10 tháng 2, 2017. Tuần trước, tin từ văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho thấy Thủ tướng Abe và Tổng thống Trump sẽ thảo luận với nhau về nhiều vấn đề, từ tình hình khu vực cho đến quan hệ chiến lược song phương và những điều hai nước có thể làm để phát triển quan hệ thương mại. Trích dẫn tin từ các giới chức chính phủ Nhật, tờ báo Kinh tế Nikkei phát hành tại Tokyo cho hay thứ Bảy vừa rồi trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Trump có nói tới mục tiêu ông muốn đạt được là tạo thêm việc làm cho người dân Hoa Kỳ, yêu cầu các công ty xa hơi Nhật Bản tham gia bằng cách mở thêm cơ xưởng hoạt động tại Mỹ. Bản tin của hãng thông tấn Reuters viết rằng, trong tuần này, Thủ tướng Abe sẽ gặp thành viên hội đồng lãnh đạo đại công ty Toyota để bàn thảo về đề nghị của Tổng thống Mỹ. Tin này chưa được xác nhận bởi một nguồn tin độc lập khác.
Cảnh sát Philippines tạm ngưng kế hoạch bài trừ ma túy để dồn hết thì giờ vào công tác thanh lọc, xây dựng một lực lượng cảnh sát trong sạch trước khi có thể tiếp tục chiến dịch bài trừ tệ trạng xã hội vào tháng 3 sắp tới. Quyết định quan trọng này được ông Ronald De La Rosa, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines đưa ra sáng nay, sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng cảnh sát Philippines là lực lượng tham nhũng nhất nước, bảo thêm là cảnh sát tham nhũng đến tận cốt lõi, cần phải trong sạch hóa ngay tức khắc. Vẫn theo lời Tổng thống Duterte, gần 40% lực lượng cảnh sát quốc gia dính líu đến các hoạt động vi phạm. Tổng thống Philippines cũng thông báo kéo dài chiến dịch bài trừ ma túy cho đến ngày ông mãn nhiệm kỳ, tức vào cuối tháng 6 năm 2022.
Từ khi ông Duterte nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái tới giờ, đã có hơn 7.000 người bị cảnh sát và lực lượng dân phòng Phi bắn chết vì có liên quan đến những đường dây cung cấp ma túy hay bị tình nghi hoạt động ma túy. Nhiều quốc gia, cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền và dân quyền, đã lên tiếng bày tỏ âu lo về chuyện Tổng thống Phi cho phép cảnh sát nổ súng giết người, thay vì phải bắt giữ, điều tra và đưa những ai phạm pháp ra tòa xét xử theo luật định. Trước những chỉ trích đó, cảnh sát Philippines giải thích rằng chỉ nổ súng để tự vệ, không hề chủ trương bắn giết người vô cớ.
Vui Tết với hài kịch chính trị là một đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên thực hiện. Mời quý vị cùng nghe.
Câu chuyện đập ruồi diệt mũi làm trong sạch đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kéo dài nhiều tháng qua, nhưng vẫn loay hoay với vấn đề kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương hai nhiệm kỳ dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhân vật này bị quy trách nhiệm về sự thối nát ở Bộ Công Thương với những vụ bổ nhiệm mờ ám cùng với hàng chục dự án kinh tế làm mất mát hàng chục nghìn tỷ đồng tiền ngân sách. Từ đầu tháng 11/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã kỷ luật cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng ủy Bộ Công Thương của ông Vũ Huy Hoàng, nhiệm kỳ 2011-2016. Cách chức vụ cũ không còn nữa của một người khi họ đã về hưu là một hành động khó giải thích và từng gây tranh cãi trong công luận. Gần 3 tháng sau, ngày 23 tháng 1 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng do những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức Bộ trưởng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng. Hầu hết báo chí trong nước đã đưa tin với nội dung giống nhau như vừa nêu. Báo chí do nhà nước quản lý cũng không có bất kỳ giải thích pháp lý nào về hình thức kỷ luật gọi là xóa tư cách nguyên bộ trưởng. Trả lời chúng tôi vào tối 29 Tết Đinh Dậu, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội cho rằng, trên miệng người Cộng sản nói họ đấu tranh cho sự công bằng xã hội, nhưng trong thực hiện họ luôn sử dụng chính sách phân biệt. Từ thời xa xưa, trong lúc dân đói khổ cùng cực, thì những ông to trong bộ chính trị trong Trung ương Đảng được ưu đãi về điều gọi là sống theo tiêu chuẩn Cộng sản chủ nghĩa. đến bây giờ vẫn tương tự như thế, tuy người dân không quan tâm lắm, nhưng đó là chuyện các tiêu chuẩn cho cán bộ lãnh đạo, từ người bảo vệ, bác sĩ riêng, cho đến lúc chết thì chôn ở đâu, có tổ chức quốc tang hay không, lễ tang thế nào. Tất cả những điều đó là sự phân biệt đối xử. Tiến sĩ Nguyễn Quang A tiếp lời.
Kỳ quái, sự đây là một cái quái thai, không thể dùng từ khác được. Cái việc tước cái tư cách là nguyên bộ trưởng thì có thể là nó dính đến những cái lộc ăn theo mang tính cách phân biệt đối xử. Những cái chuyện như thế là người dân phải lên tiếng, buộc họ dẹp những cái trò chính sách phân biệt đối xử một cách hết sức bậy bạ để đi. Họa chắc nó là có cái ý như thế, tức là để trừng phạt ông Hoàng ở những cái mà ông ấy không được hưởng những cái tiêu chuẩn như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với một người làm to và bị chính các cái đồng chí của mình, chính cái đảng của mình nói là tham nhũng, nói là thế này lạm quyền thế này, thì tôi nghĩ rằng với những người như thế họ chắc là cũng chẳng cần đến những cái tiêu chuẩn đấy. Đến cái chuyện gọi là mất cái tiếng, mất cái vinh dự hay không, tôi nghĩ bây giờ nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Có khi gọi là chỉ một thời gian ngắn nữa thì người ta thấy rằng cái gọi là vinh đấy thì lại trở thành nhục. Tất cả những cái chuyện đấy nó chỉ làm thành một cái trò cười cho thiên hạ mà thôi.
Trên mạng xã hội, theo trang Facebook Trương Huy San, cho dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội có xóa chữ Nguyên, thì ông Vũ Huy Hoàng vẫn đã là bộ trưởng hai nhiệm kỳ. Và tiếng Việt vẫn không có từ nào thay thế để gọi ông ngoài hai từ Nguyên hay cựu bộ trưởng. Facebook Trương Huy San nhận định hình thức xử lý nên áp dụng với ông Vũ Huy Hoàng lẽ ra phải là khởi tố ông nếu có đủ căn cứ pháp lý, và tước hàm bộ trưởng của ông theo nghĩa tước đi các đặc quyền đặc lợi mà cái hàm này mang lại. Ông Trương Huy San nêu ý kiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan điều tra cũng nên tiếp tục làm rõ nguồn tiền mua các bất động sản và cổ phiếu Sabeco và những nơi khác của ông Vũ Huy Hoàng và các thành viên trong gia đình ông. Đáp câu hỏi của chúng tôi về khả năng tiếp theo khi đến lượt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra biện pháp kỷ luật nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu.
Chỉ thị 15 của chính Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam này quy định rằng bên công an điều tra không được phép điều tra đảng viên mà phải báo cáo cho cái tổ chức đảng để rồi tổ chức đảng ấy họ xử lý trước thì đã. Khi nào họ xử lý xong họ đuổi cái thanh tra phạm pháp ấy ra khỏi đảng để cho đảng đỡ mang tiếng. Đó là cảnh sát điều tra mới vào mới có thể là truy tố là tội phạm, bắt tù, vân vân và vân vân. Đây là một cái thủ tục chính thống của Đảng Cộng sản. Và chính cái thủ tục này nó vạch mặt cái sự thối nát, không coi luật pháp là cái gì của chính cái Đảng Cộng sản này. Thì tôi nghĩ cái việc gọi là hủy tư cách nguyên bộ trưởng của ông Hoàng cũng có thể là một cái biện pháp làm như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với người dân Việt Nam dẫu còn rất là kém về mặt nhận thức thì người ta cũng có thể nhận ra là đây là một cái trò hết sức là vớ vẩn và nó là cái gậy ông đập lưng ông đối với chính ông Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông ta.
Hai ngày 25 và 26 Tết Đinh Dậu, nhiều báo điện tử như Dân Trí, VN Express, Một Thế Giới và Đất Việt đã đưa tin về việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào hôm 24 tháng 1, 2017 đã kỷ luật khiển trách bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, vì có phần trách nhiệm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh vào các chức vụ tại Bộ Công Thương trái quy định. Đặc biệt, ông này làm thất thoát 3.300 tỷ đồng ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC, nhưng không bị truy cứu mà được chuyển về Bộ Công Thương với vị trí cao nhất là Vụ trưởng Quy hoạch làm Thứ trưởng. Để từ đây được điều động về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đắc cử Quốc hội khóa 14. Khi bị Tổng Bí thư quyết tâm hạch tội, ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã quốc tế. Thế nhưng báo chí có vẻ được bật đèn xanh và đã không chỉ dừng lại ở biện pháp kỷ luật khiển trách của Thủ tướng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Dân Trí có thể là báo điện tử sớm nhất trong các báo đưa tin về khối lượng cổ phiếu trị giá tới 718 tỷ đồng của công ty bóng đèn điện quang mà Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và gia đình bà thủ đắc. Người đọc báo cảm nhận là quan chức Bộ Công Thương dưới thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng không hiểu sao mà người nào cũng giàu nứt đố đổ vách. Tình trạng quan chức giàu lên nhanh chóng trong khi đa số người dân vẫn rất nghèo là thí dụ rõ nét về tình trạng bất bình đẳng về kinh tế. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn nhận định.
Khi một xã hội mà phân hóa giàu nghèo đến cùng cực, người thì quá giàu có, giàu đến mức là không hiểu nổi từ đâu mà có tài sản giàu như thế, trong khi người thì không có đủ áo để mặc, không mùa đông thì không có giày để ma, và Tết thì cũng không có tiền để mà có một bữa cơm ngon, thì đó là dấu hiệu của một xã hội là không gì tốt đẹp. Và trách nhiệm những người cầm quyền phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên trong cái việc điều chỉnh lại cái cuộc sống cho nó ra con người hơn.
Đất Việt Online và nhiều báo khác bật mí về con đường đi tới giàu sang của Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Theo đó, năm 2000, bà Thoa là tổng giám đốc công ty bóng đèn điện quang, một công ty quốc doanh thuộc Bộ Công Thương. Trong quá trình cổ phần hóa công ty này, bà Hồ Thị Kim Thoa từ năm 2005 tới 2010 còn kiêm nhiệm chức chủ tịch công ty. Dù được thăng chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2010, nhưng tính đến 30 tháng 11 năm 2016, bà Thoa vẫn nắm giữ hơn 1 triệu 600 ngàn cổ phiếu bóng đèn điện quang mã DQC trị giá khoảng 102 tỷ đồng. Báo chí còn cho biết người thân ruột thịt trong gia đình bà Thoa đều là cổ đông lớn, có chức vụ tại công ty bóng đèn điện quang và có tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ khoảng 718 tỷ đồng, kể cả bà Thoa. Liên quan đến tình trạng các công ty quốc doanh bị tham nhũng đục khoét trong quá trình cổ phần hóa, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng chuyện ăn cướp tài sản công biến thành tài sản tư thông qua cổ phần hóa thì đã từng được cảnh báo từ 20 năm trước. Ông nói,
đối với các giám đốc các cái doanh nghiệp quốc doanh, rồi đối với các quan chức phụ trách các cái doanh nghiệp quốc doanh đấy, trong cái quá trình cổ phần hóa thì một cái nguy cơ gọi là hợp pháp hóa cái chuyện tham nhũng của họ bằng cách gọi là gì là cổ phần hóa là một cái chuyện mà thực sự là đã diễn ra ở rất nhiều nước nguyên là cộng sản từ thời năm 1989-90.
Báo Đất Việt điện tử trích lời ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng cho biết, bà Hồ Thị Kim Thoa đang làm thứ trưởng nên theo phân công nhiệm vụ, trách nhiệm kiểm tra xem xét dấu hiệu vi phạm của đảng viên thuộc về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bức tranh xám Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng ngay được chấm phá thêm Hồ Thị Kim Thoa. Công cuộc làm trong sạch đảng của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang dậm chân ở Bộ Công Thương, và giới phản biện cho rằng những diễn biến cho tới lúc này mang dáng vẻ hài cực chính trị. Như thế, Vui Xuân đọc báo không thể không cười.
Hoa Tết và giá xăng là bài viết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Bán hoa ở Việt Nam, nói theo nghĩa nào cũng khổ. Năm hết Tết về, trời mưa tầm tạ, những người bán hoa dở khóc dở cười bởi không có người mua, thời tiết lạnh lẽo. Mặc dù không khí Tết đang rạo rực khắp mọi nơi, nhưng trong cái rạo rực cuốn cuồng của những ngày giáp Tết, những người lao động tranh thủ thời gian cận Tết để mua hoa về bán ở Quảng Bình, Hà Tĩnh phải dở khóc dở cười, vì dường như nhìn mọi nơi đều rực rỡ cờ hoa, nhưng trong lòng người lại không có Tết. Bởi kinh tế khó khăn, bởi hàng Tết ế ẩm, giá xăng tăng, mọi thứ hàng hóa đều tăng giá theo. Ông Hải, cư dân huyện Lệ Thủy, Quảng Bình chia sẻ.
Nó buồn hơn bởi vì gió lại đi liên tiếp lụt từ năm nay là giờ cái kinh tế đi nổi, đây là nó khó khăn đều với cả người nữa. Đây là giờ cái hoa thì nó lại đắt, mà hoa thì đã trổ hoa ngoài kia về nó đắt, năm nay này bởi vì nông dân thì người ta không chơi hoa, mấy người đại gia có tiền chút người ta chơi thôi. Ở ngoài này đừng bán tin, tới có người thì tới này người tới 29, có người tới 30. Theo theo mình nhận xét á, thì cái Tết này nó khó khăn hơn. Khi đồng tiền á, vì nó trong lực rồi mưa liên tục, tâm năng là khi đồng tiền nó khó kiếm. Tâm năng là giờ mình nó mày đi đói đi, nó mày là không có đói, nhưng mà là cái tiền để mà tiêu phá là nó lại khó khăn. Với lại mưa liên tiếp thôi, cứ mưa chứ không mưa to, nhưng mà là cứ mưa dài, mưa dầm á. Cái nông dân mà thầy mình cái máy thôi, nhưng mà thầy trắng mà trắng lên tự nhiên đi.
Ông Hải nói thêm, hiện tại vẫn còn nhiều nông dân phải bám đám ruộng mặc dù thời tiết rất lạnh lẽo và Tết đã cận kề. Bởi nếu không bám đám ruộng thì ra giêng không thể làm được nữa. Vụ mùa bị trôi qua và đến mùa gặt thì phải bị đói, bị thiếu lương thực. Và dường như năm nay, không khí Tết ở Ba Đồn và cả Quảng Bình rộn ràng hơn mà cũng tẻ nhạt hơn. Giải thích vì sao Tết ở Quảng Bình rộn ràng hơn mà tẻ nhạt hơn, ông Hải nói rằng vì cả một năm dài khốn khó, ngư dân thất nghiệp do biển độc, nông dân mất mùa trong vụ hè thu, chưa kịp hoàn hồn thì lụt lụt kéo về, mọi thứ chìm trong biển nước, người chết, đồ đạc mất sạch, thiệt hại về tài sản, về con người không kể xiết, mọi thứ tan nát, đổ vỡ. Khi trải qua quá nhiều tai ương và mất mát, một chút hơi ấm mùa xuân có thể khiến con người ta hét lên vì sung sướng. Đây là tâm lý chung của con người. Có lẽ nhờ vậy mà Tết về, không khí trở nên rộn ràng khó tả. Tuy nhiên, cái rộn ràng trong mọi người chỉ thoáng qua chốc lát, những gánh nặng về kinh tế, sự thiếu trước hụt sau khiến cho người ta nhanh chóng mệt mỏi và loay hoay trong vòng xoáy Tết. Cái vòng xoáy Tết còn tăng tốc hơn khi giá xăng, giá dầu tăng một cách bất thường. Một khi xăng tăng giá thì mọi mặt hàng và dịch vụ khác cũng tăng tỷ lệ. Từ bó rau cải cho đến cái trứng, con gà, con vịt hay chiếc áo mặc Tết, một ký hột dưa, ký mứt, tất cả đều tăng giá tỷ lệ trong khi nguồn thu nhập của người dân hoàn toàn không có gì. Vòng quanh các khu chợ Tết ở Quảng Bình, chúng tôi bắt gặp không khí trộn rộn đông đúc, nhưng lượng mua thì rất thấp, hầu như chưa có loại hàng Tết nào được gọi là bán chạy. Người ta đi thăm chợ nhiều hơn là sắm Tết, mà có vẻ như thăm chợ không phải vì háo hức Tết, mà vì không có việc gì để làm. Thôi thì ra chợ dạo một vòng, được chăng hay chớ, có gì rẻ thì mua. Nhưng có vẻ như hiếm có thứ gì rẻ để người ta mua sắm một cách vô tư. Ông Hải nói thêm là nguồn thu chính của người nông dân chủ yếu là con heo, con gà, ký lúa, bó rau, nhưng chỉ có rau tăng giá. Trong khi đó, từ sau lụt lụt đến giờ, các vườn rau chủ yếu ở Quảng Bình vẫn chưa thể hồi phục. Nguồn rau chủ yếu từ nơi khác đến, giá cao ngất ngược, giá heo gà thì thuộc chất thê thảm, chỉ còn dao động từ 50% đến 70% so với giá trước Tết. Những con heo, con gà sống sót sau lụt lụt không kéo nổi cái Tết của người dân nơi đây. Thêm một cú giá xăng tăng nữa thì không tài nào người dân ăn Tết một cách bình thường được nữa. Bà Thị, một người bán hoa trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua thành phố Đồng Hới, chia sẻ.
Mưa trời lắm, mưa lắm, bạn ế. Dạ, thì ở đấy thì tụi chúng không mang mọi năm đấy đi. Thôi thì nó không được con lời lắm, nên là ở trong xã nó người ta phải 4 năm ra, ta sẽ một chuyện xe lớn để người ta ngồi lên trên ạ. Để chạy ra cho mua đồ ăn cho con, không phải là được con trên chỗ khác để mà đi xe máy tới chợ, người ta phải xe một chuyện ô tô to vậy, xong rồi ra. Đi cả 4 năm nay hoặc 7-8 ngày rồi xếp một chuyến để đi ra chợ mua đồ ăn một ngày một. Để đi sắm đồ một ngày một. Nước mà lắm cái đó. Cái gì cũng ế. Hóa quả cũng ế mà hóa cũng ế. Mình tới ngày mai đi ra xá chứ. Để ngay trước thì ế.
Bà Thị cho biết thêm là những người bán hoa giống như bà đều đang rất lo lắng, bởi có bao nhiêu vốn liếng đều đổ ra mua hoa về bán để kiếm đồng lại mua sắm Tết. Có nhiều người đi vay nóng trong một tuần với lãi suất 10%, vay 10 triệu trong một tuần phải trả thành 11 triệu nếu như chủ cho vay tốt bụng. Ngược lại, chủ cho vay khó tính thì vay 10 triệu chỉ nhận được 9 triệu, chủ nợ đã lấy trước 1 triệu tiền lại và sau đó một tuần, người vay phải mang đến 10 triệu đồng để trả nợ cho chủ nợ. Với tình hình thời tiết mưa lạnh, thời giá tăng vọt, giá xăng tăng, gần như chẳng còn mấy ai quan tâm đến việc mua một chậu hoa về chân Tết. Bao nhiêu vốn liếng đổ ra đường những ngày cận Tết để ngồi suốt ngày cầu may, mong một ai đó đến mua giùm một chậu hoa. Tối đến thì các bạn nằm ngủ canh trộm, gặp ngựa trời mưa to giữa khuya thì cả người và lều ướt sũng, cực không thể tả xiết, nhưng cực nhất vẫn là sợ một khối nợ đang hối thúc sau lưng. Một em học sinh phụ mẹ bán hoa ngoài chợ Tết không muốn nêu tên chia sẻ, hầu hết các khu vực bán hoa ở Quảng Bình năm nay ế ẩm. Em ước mơ chú Phan Anh mang tiền đến mua giúp gia đình em một chậu hoa, nhưng em biết chú ấy đang ở Hà Nội và hoa ở Hà Nội cũng đang ế ẩm nên chắc chú ấy không vào mua giúp em một chậu hoa được. Em cho biết suốt 3 ngày 3 đêm, từ hôm 25 tháng Chạp đến nay, em phải ngồi với mẹ để bán hoa vào ban ngày và tối đến. Hai mẹ con chui vào căn liều để ngủ trong chừng hoa. Bố em không thể giúp được gì cho hai mẹ con vì ông đang bận chăm sóc ông nội ở nhà và trông hai đứa em lo sắm sửa Tết. Vì mẹ gầy yếu không thể ẵm ông nội đi vệ sinh, đỡ đần ông lúc ăn uống nên được ưu tiên ngồi bán hoa. Mẹ em cho hay, gia đình em vẫn còn nợ 3 triệu đồng vay ngân hàng diện xóa đói giảm nghèo. Cả nhà hy vọng sau đợt bán hoa Tết này sẽ trả trước một nửa. Nhưng với tình hình hiện tại, số tiền vay nóng hơn 10 triệu đồng để mua hoa và số tiền nợ ngân hàng cứ đông đưa trước mắt hai mẹ con. Nghe xong, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho hai mẹ con bán hết số hoa này để ít nhất là khỏi phải nợ tiền vay nóng. Và chúng tôi không dám cầu nguyện gia đình em lại nhiều để trả tiền ngân hàng. Bởi cầu nguyện như thế giữa lúc mưa gió và ế ẩm này, chẳng khác nào cầu nguyện nhà nước đối xử tử tế với người dân khi đứng trước việc đục ngầu sống độc Formosa.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.